Tu Bồ Đề, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân lấy tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát thành vi trần, ý ông ra sao? Những vi trần này nhiều hay là không? Tấm 789, cái phần mà Đức Phật, phần số 30, Đức Phật dạy Tu Bồ Đề về cái sự khác biệt giữa cái vi trần với là cái tam thiên đại thiên thế giới. Những cái cần quý vị nhớ, thời bây giờ thầy còn có đủ một tí sáng suốt, anh nên lúc này lúc mà quý vị thắc mắc gì cứ hỏi. Chúng ta đây là cái duyên để chúng ta để mà trao đổi ý kiến, trao đổi cái kiến thức, chứ không phải là thầy không phải tới đây để mà có mục tiêu là để mà khoe cái sự hiểu biết của thầy. Mỗi lần mà thầy giảng kinh như vậy, thầy học từ quý vị. Thầy học bằng cách nào? Học bằng cách là thầy hiểu cái phản ứng quý vị, giúp thầy hiểu hơn về cái pháp, cũng giống như cái thắc mắc quý vị sẽ làm giúp cho thầy hiểu rõ hơn nhiều cái phương nhiều cái khía cạnh khác nhau của cái pháp. Thành bất cứ chuyện gì cứ hỏi, không có cái câu hỏi nào mà nó gọi là dốt nát hết đó, chỉ có trả lời dốt thôi. Cái hỏi nếu quý vị mà hỏi câu hỏi mà dốt thì trả lời dốt sao hết. Cái lúc lần phần trường trước của cái kinh đầu, cái phần đầu của kinh mình đã giảng về cái vi trần là cái gì. Vi trần là một cái hạt bụi mà còn có thể thấy được, cái hạt bụi mà quý vị còn thấy được á. Ok, thành ra quý vị cái hạt bụi cuối cùng quý vị còn có thể thấy với con mắt quý vị đó, thì chia cái đó thành bảy thì gọi đó là vi trần. Thành đời xưa cái này không có dùng cái máy móc mà mình có thể quan sát cái nhãn quan mình, cái mắt của mình đó. Ok, quý vị thấy cái phần mà có thể quan sát cuối cùng rồi chia ra thành bảy thì một phần bảy đó gọi là cái vi trần. Thành cái một phần bảy của cái vi trần đó nó là gần như là không rồi. Tại sao như vậy? Tại sao chia bảy làm cái gì? Tại sao chia bảy? Tại sao như vậy? Chia cho bảy là có nghĩa nó rất nhỏ so sánh với cái mà nguyên chất của nó. Cái nguyên của nó mình chia ra bảy, mình xẻ ra bảy. Như cái cô Quảng Ngân mỗi lần mà cô cắt thịt á, nấu cho nhà ăn á, cô Quảng Ngân cô nấu phở. Ok, thì giống như cô Quảng Ngân mình sẽ sắc thịt mà nó mỏng thịt mỏng vậy đó. Yes. Mà thất tình hả? Mấy cái người Việt Nam chế dễ sợ luôn á. Tại sao bảy? Quý vị thấy cái Đức Phật, cái trí huệ Đức Phật dễ sợ. Cái này quý vị thấy cái trí huệ Phật nó tuyệt vời như vậy nè. Ngài á thấy được á, cái mà gần hư không nhất á là từ cái đó chia bảy ra. Cái này có Phật mới thấy được thôi, mình thấy được. Thành cái chư hệ Đức Phật nó tuyệt vời chỗ đó. Ngài thấy được cái cách để mà giúp chúng ta hiểu được cái không là cái gì, gần cái không, hư không là cái gì luôn. Dễ sợ không? Cái số 7 á, mình lấy số 8 á, thì cái số 8 cho quý vị thấy á, là nó không thành hư không hơn số 7. Thành ra quý vị thấy nếu như quý vị chia ra số 8 á, số 9, số 10, 20 rồi nọ thì nó không có thể nào gần cái hư không hơn là số 7. Tại vì sau cái 7 rồi quý vị không còn thấy được nữa. Quý vị thấy cái sự chính xác dễ sợ không? Là nếu như sau khi bị chia cho 7 rồi mà quý vị chia cho 8, chia 9 thì không thể nào nó gần cái hư không hơn được nữa. Mà quý vị chia cho 6, chia cho 5 thì nó vẫn chưa là không. Cái ý nghĩa thứ nhì là sao? Cái không mà Phật nói, cái không mà kinh điển nói, quý vị không thể nào thấy được. Quý vị thể thấy với cái mắt mình được. Sao quý vị thấy được cái không bây giờ? Cái mắt không thể thấy được cái không. Làm sao thấy được cái không bây giờ? Mình chỉ thấy được cái tâm của mình thôi. Thành cái ý nghĩa thứ nhì của cái số 7 này á, là quý vị không thể nào dùng cái mắt mà thấy được cái không, mà chỉ có thể tưởng tượng được cái không với cái trí mình thôi. Là cái vị chỉ tưởng tượng, cái trí của vị chỉ có thể tưởng tượng đến tới chừng đó thôi, thì nó thấy được cái không. Thành cái trí của vị đó, Đức Phật dạy cái ý nghĩa thứ nhì của Đức Phật dạy là nếu cái vị dùng cái trí của vị ngồi suy nghĩ, ok, như những cái người giáo sư đại học những cái người thường dân mà đọc về cái không, thì ý nghĩa thứ nhì là Phật nói như vậy đó. Nếu quý vị Quảng Ngân mà ngồi đó mà chỉ tưởng tượng về cái không thôi đó, thì quý vị chỉ thấy trong óc quý vị mà tưởng tượng đó, chỉ tưởng tượng được cái gần cái không, thì nó thấy được cái không. Nói cách khác, khi mình nói, tất cả mọi người nói tới cái chữ không, bàn tới cái chữ không, thì quý vị chỉ tưởng tượng được cái không, quý vị không thể nào thấy được cái không đó. Nói cách khác là quý vị không thể nào dùng cái trí quý vị mà thấy được cái không. Thành câu hỏi là phải nên hỏi làm sao mà thấy cái không bây giờ? Có ai giảng cái việc cặn kẽ như vậy không? Thầy cam đoan cái việc không có sách nào mà biên về cái này hết. Ngày nay mới thầy mới chế đó thôi. À, thầy thấy cái mặt người nào cũng lờ đờ, ăn uống no nê sung sướng quá. Tại nào thầy phải kiếm cái gì để mà thức cái gì vậy, thức quả ngân vậy. Ngay cái nguyên tử đó là nó trong đó nó chỉ là không, không có gì trong ấy. Nó là vài cái phần tử rất là nhỏ, đại đa số nó là không. Thầy quý vị thấy không? Mặc dù bên vật lý học người ta có nói có những cái danh từ mới, có những cái nguyên tử mới, có những cái phần tử mới mà tìm ra thì nó vẫn còn chưa phải vẫn là không như thường. Ok, mà trẻ thêm cũng có thể nói không được. Tại cái nếu cái gì mấy quý vị dùng cái óc quý vị để mà nhìn cái không, quý vị thấy được. À, mặc dù họ làm gì làm thì cuối cùng ấy, nhưng vật lý học gia, những khoa học gia không thể nào thấy được cái không. Tại vì họ đang cố gắng nhìn cái không với cái tâm. Thành nếu như quý vị mà muốn thấy cái không đó là quý vị phải ngừng cái óc suy nghĩ. Thì lúc đó quý vị mới thấy được cái không. Đây là Đức Phật đã dạy 3.000 năm trước. Ngài nói là chia ra 7 như vậy, có nghĩa quý vị thấy không được. Mà khoa học gia vẫn chưa hiểu được như thường. Thành những người đang học về giáo lý Phật giáo có thể biên một cái dự án luận án mà bàn về cái không này, mà chỉ cần cái đề mục chỉ là nói là quý vị muốn nhìn cái không, quý vị phải ngừng suy nghĩ thì mới thấy được cái không, là người ta phải cho quý vị cái tiến sĩ ngay lập tức. Trở về cái tấm 789, nó nghiền nát cái thế giới, mình nghiền nát xong mình hợp nó lại. Đây là một cái cách Đức Phật mà giảng nghĩa rất là khéo léo để mà ví dụ cái số một với là cái số lớn, cái nhỏ với cái lớn. Thành ra quý vị thấy cái nhỏ với cái lớn á, nó đều là hữu duyên, pháp hữu duyên. Cái thể của nó đều là không, mà cái tên nó cũng là không nữa. Ai thắc mắc về cái chuyện này không? Cái quan niệm như vậy này, thì quan niệm ở đây á, là một cái vi trần hoặc là một cái tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cái thế giới đó, thì nó đều là không hết. Cái nhỏ với cái lớn đều là không. Quý vị cũng cần hiểu cái này, Đức Phật đang dạy Bồ Tát. Thành quý vị mặc dù chưa phải là Bồ Tát thì đã đang được có cái hữu, đo được cái duyên, đại duyên để ngồi nghe lóm được cái lời Phật dạy cho Bồ Tát. Phật nói là đừng có chấp vào nhỏ, đừng chấp vào lớn. Cái này là những cái quan niệm mà quý vị không thể nào hiểu được. Quý vị phải biết khiêm nhường một tí, khiêm tốn một tí. Nhiều khi người ta nói mình hiểu được. Ok. Nhiều khi bây giờ mình công nhận ngày hôm nay mình hiểu cũng được, vài ngày sau thì mình hiểu được. 790, quý vị thấy không? Những cái hệ thống thế giới đó, một cái quả mặt một cái thế giới đó, nó lớn thì nó tạo từ những cái vi trần. Ok, từ những vi trần đó, nó họp lại thành những cái lớn đó, nó được cấu tạo từ những cái nhỏ. Thì mặc dù một cái vi trần nó rất là nhỏ, nhưng để quý vị cứ gom những vi trần lại thì nó tạo ra một cái thế giới luôn, một cái đại thế giới luôn. Tương tự như vậy thì cái công đức nó cũng từ những cái việc nhỏ nhỏ. Thành ra quý vị làm những cái chuyện nhỏ nhỏ mà nó tốt, ok, thì mình sẽ được trang nghiêm với một vàng cái đức. Nên quý vị cũng nên khinh thường cái chuyện tốt nhỏ mà không làm, hoặc thấy chuyện chuyện xấu nhỏ mà cứ làm. Tại nhiều cái chuyện thiện nó nhỏ nhỏ rất bình thường, mà bỗng nhiên nó có thể hợp lại, nó tạo thành một cái đại thiện đó. Thành mấy cái chuyện nhỏ nhỏ như là chuyện ác nhỏ nhỏ mà mình làm á, thì nó sẽ từ từ nó sẽ tụ lại thành cái đại ác. Nói cách khác, nếu mình cứ nói láo nhỏ thôi á, thì tự động mình sẽ trở thành một người nói láo lớn nhất. Vì nói láo nhỏ hay quá, thành ra mà nói láo rất là tài tình, đại nói láo luôn đó. Quý vị đừng có nhìn xuống đất làm cái gì. Một khi như vậy thầy giảng như những trường hợp này, quý vị đi nhìn thẳng vào mắt thầy luôn. Ok. Ai thắc mắc gì không? 791. Trong cái thời Diêu Tần, ngài Thiền sư Bạc Đà nói với ngài Pháp sư Đạo Sanh, nói rằng sắc bất dị không, không bất dị sắc, có nghĩa là sắc không khác cái không cũng khác cái sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đó là theo cái kinh Tâm Kinh. Thì ngài mới hỏi tiếp, thì như vậy là rốt cuối cùng cái sắc với không là cái gì? Lúc đó ngài Pháp sư Đạo Sanh mới trả lời. Ngài nói theo cái lý thuyết á, theo cái định nghĩa đó, thì mình lấy cái tất cả những cái vi trần mình gom lại đó, thì nó thành cái sắc. Và theo cái lý thuyết á, thì cái thể hả, mass là cái thân, cái thân của cái tất cả cái tổng số của tất cả những cái vi trần này ấy, nó không có tự tính nên gọi là không. Bởi vậy cái sự tích tụ của những cái vi trần này nó không có tự tính, vì không có cái sự tự tính nào đáng kể cả. Thành ra trong sự gom góp của những vi trần, thành cái đó gọi là cái không. Thì quý vị thấy cái này trả lời sao? Cái này á, thì ngài Đạo Sanh á đang dùng cái lý luận, đang dùng cái sự suy luận ra, ngài đang dùng cái sự suy luận để mà giảng cái không. Hả? Vấn đề là sao? Ông này vẫn dùng cái trí để mà giảng cái không, thì sao mà giảng được cái không? Ông này ông hỏi, tôi có thể thấy được á, sắc tức thì không, mà tại sao không mà tức thì sắc được? Thầy nói tôi cũng vậy, tôi không thấy được, sao không á, mà nó thành là sắc được? Dạ, ông này ông nói là cái cô Quảng Ngân á, nhìn cô chắc chắn cô là giả rồi. Cái đó rõ ràng lắm. Thầy nghĩ cô Quảng Ngân không phải là thiệt. Ok. Như thế không sao mới thành sắc được? Sao chuyện nó vô lý vậy? Làm sao bây giờ? Làm sao không nó thành là cũng là sắc? Hả? Đã gần 3 năm rồi, thì tới đây, tuần nào tới đây cái việc cũng hiểu hết á. Bây giờ bắt đầu vào cái phần Bồ Tát, bắt đầu không có hiện mặt, ai cũng nhăn khó chịu, người nhúc nhích nhúc nhích. Thấy không? Đó. Cái phần này phần cao siêu, quý vị hiểu không được. Đó, thầy trả lời như vậy đó. Sao quý vị hiểu được? Thầy đâu có hiểu được, sao mà giảng được? Thầy trả lời hay không? Mình dốt, mình nói tỉnh bơ, mà anh khỏe. Là sao nó cái không, nó cũng là sắc. Sao kỳ dữ vậy? Hả? Tại sao mà trong cái không nó có tất cả? Tất cả với không nó khác nhau.
Thưa thầy, tại vì khi mình nghĩ cái không đó là từ cái vi làm giống như cái vi trần, và vi trần hợp lại ra thành thể giới, thì cái không đó thì nó sẽ như là đặc trưng.
Một cái người Việt Nam mà rất là khéo léo, nó nói là tại cái vi trần nó là không rồi, cái vi trần là cái sắc hay còn đòi gì nữa. Nhưng điều ông đang nói là có cái nó không mà nó không có sắc hay sao? Hả? Ông nói là có những cái có những cái không mà nó không có sắc ở trong, làm sao? Ai có thắc mắc ai kia gì khác không? Yes. Cái này là được điểm C. Cái câu hỏi được cái điểm A mà cái câu trả lời mới được C là vẫn chưa trả lời xong hết. Cái này sách vở nói như vậy là mấy người Việt Nam đọc nhiều sách lắm. Vậy bỏ ông thì một giờ một tiếng đồng hồ giảng cái gì nghe xong xong tiếng đồng hồ rồi cái gì cũng chưa hiểu, như thường cho cái bài học ba làm một cái trật hết, ai đánh trật hết. Không thể nói giảng cái gì được. Cái gì hiểu không được. Thì cái gì thấy ông này á, ông đang dùng cái từ từ cái sắc, mà thầy biết cái sắc á vốn nó là không có gì hết, thành cái sắc nó vốn nó là không, thành mình có thể từ sắc nó gọi là không thì hiểu được, có thể suy luận ra được. Điều từ không suy luận ra sắc, ông tìm ra không được. Cái gì thấy không? Mình có thể dùng suy luận mà nói là từ không nó ra sắc rất là dễ. Tại quý vị cứ nhìn từng giây từng phút, chứ quý vị nhìn cả triệu năm, cả trăm triệu năm, thì từ không tới trăm triệu năm sau á thì nó chỉ là một chốc lát thôi. Bởi vì không thể giảng quý vị được. Tại cái tâm quý vị nó luôn 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 nó đang phân biệt. Quý vị đừng từ phân biệt cái chậm và cái lẹ, ít thì giờ với là nhiều thì giờ. Thành cái chúng tôi nếu dùng cái trí thì giúp quý vị hiểu được, tưởng tượng ra được cái không đó là cái sắc thôi, chứ không thể nào giảng cái gì được. Thành ra mình dùng cái trí suy luận quý vị đang có bây giờ đó. Tại nếu như ông thầy á, cái ông thầy nó khác nhau chỗ đó. Đại đa số những cái người mà giảng kinh Kim Cang này, đại đa số những thầy sẽ tìm cách mà giúp quý vị hiểu được, không thể nào làm được. Nghe rõ không? Những cái người pháp sư mà cố gắng giảng cái gì để mà hiểu được cái ý nghĩa của cái không tức thì sắc, sắc tức thì không, là cái người đó không thể bao giờ làm cái gì hiểu được hết. Chả cái gì không thể nào hiểu được. Cái óc suy nghĩ này không thể nào hiểu được. Cái phần này nè, cái này là cái kinh, cái tâm kinh. Trong chùa chúng tôi nó tụng cái này mỗi ngày. Mà trong người trong chùa của thầy đọc cái này mỗi ngày mà không ai hiểu cái này nghĩa là gì hết á. Cái bà Cỏ Ngân bà đọc cái này 20 năm rồi, bà cũng chưa hiểu được cái gì hết á. Tại sao nói cái gì làm cái gì? Cái đây là một cái thử thách. Cái đài, những người người ta nghe cái này, tao đứng dậy tao bỏ đi ra, tao nói cái này nè. Cái này chuyện tầm bậy. Họ không tự cho các cái cơ hội để mà hiểu, để mà thấy được. Quý vị muốn hiểu cái này là cái gì? Quý vị muốn hiểu cái phần này, quý vị phải trước hết, đầu tiên là quý vị phải cần cái lòng tin. Quý vị phải đặt lòng tin cái này, tại vì cái này là đúng, tại vì Phật dạy như vậy, chứ không phải thầy dạy. Cái này trong kinh, tâm kinh, Phật dạy như vậy. Cái bài học nó rất là quan trọng. Có những người đang ngáp đi ngáp xuống, nó trời được rồi, tiếng đồng hồ mà chả học được cái gì hết á. Mà không hiểu được ông thầy không nói gì hết á. Lần này chắc ông thầy ông thụt lùi rồi, ông già quá rồi. Ông thầy bắt đầu ông rút lui từ từ, bắt đầu làm khó làm dễ để mình ông có lý do để ông không dạy nữa. Rồi này qua lúc tôi 15 tuổi tôi đọc cái kinh kia, tâm tâm kinh, tôi không hiểu gì hết. Tới cái phần này, sắc tức thì không, không tức thì thắc. Bỗng nhiên tôi quyết định cũng phải thành Phật tử. Thầy nói đó chắc cô đã uống rượu phải không? Đúng rồi, thầy đọc cái này, thầy nói cái này chuyện tầm bậy tầm bạ, thầy không muốn nghe. Thành thầy giảng cái này rất là quan trọng. Là quý vị không có thể nào hiểu được cái phần này. Không cách nào thầy giảng quý vị hiểu được cái đó. Thì cái này tại vì quý vị phải ngừng suy nghĩ mới hiểu được. Thành quý vị phải tin đó. Mặc dù nó không có lý thế nào hết đó. Cái này nó liên quan tới cuộc đời quý vị. Cho quý vị, thầy cho quý vị cái ví dụ này. Có một cái thể, nó có ảnh, nó có liên quan tới quý vị qua một vài người ngồi, ngày hôm nay. Nếu thực sự quý vị tin lời Đức Phật dạy, quý vị nghe không? Nếu thực sự quý vị tin cái lời của Phật dạy, mà tin rằng sắc tức thì không, không tức thì thắc, quý vị thực sự tin không? Ai tin giơ tay lên thầy coi. Thầy quý vị nghe không? Nếu quý vị mà thực sự đang ngồi đây nghe giảng kinh, mà quý vị tới cái phần này mà thực sự tin rằng Phật đã nói là cái đau, cái thân mình nó đang đau này là cái thân không, thì cái đau nó sẽ nó biến mất ngay lập tức. Cái gì? Thầy không nhớ cái phần đó, cái phần nói nghe không rõ nè. Phần gì? Phần Dược Vương Bồ Tát nói về gì? Cũng chứng đó thôi. Cái lòng tin thôi. Chỉ dùng ngài Bồ Tát chỉ dùng cái lòng tin để mà báo ơn Phật đó là xong. Thành những cái người giơ tay hồi nãy là những người toàn nói láo với thầy không? Cái biển thầy nào lừa thầy được. Mấy người hồi nãy mới giơ tay lên, thầy nhớ cái mặt mấy người đó hết. Ok. Nếu thực sự cái gì mà tin như vậy là cái gì thì ngồi mà không đau đớn vậy đâu. Tại cái đau đó là nó không. Cái gì chỉ cần thiệt sự cái đặt cái lòng tin đó là cái đau này á. Cái gì chỉ cần ngồi đó mà quán là cái đau này đó nó là không. Còn nghe cho rõ không? Cái đau này là không thì đồng cái đau nó sẽ biến mất. Thành nó cái đau nó biến mất, cái con người hỏi thầy cái đau nó biến mất luôn, nó luôn nó biến mất thì nó không, nó chỉ biến mất trong một giây đó thôi. Mà thầy chẳng thà một giây còn hơn là không có gì hết. Ai thắc mắc gì không? Mấy người nào trả lời được? Trả lời được ngày hôm nay á là họ giỏi quá rồi, không cần tới nghe kinh giảng kinh, thầy giảng kinh nữa. Đều cái gì có thể muốn tới. Một giây nó chưa đủ. Hồi nãy nói cách đây vài hôm ông ngủ, thấy bỗng nhiên ông thức dậy. Thức dậy tại sao? Tại cái tim nó nhói. Ông tưởng đâu là bị heart attack, bị đau tim. Hả? Nhồi máu cơ tim. Rồi cái ông này ông ngồi ông thiền, từ từ nó hết. Ok. Thằng cái đứng tim là nó cũng là giả luôn nữa. Cái đau này cũng phải là ý nghĩa là quan trọng lắm. Cái này rất quan trọng. Nó chỉ thật khi mà tại vì quý vị thực sự tin nó. Nếu thực sự quý vị tin nó thì từ từ nó sẽ thành thật. Kim Điền nó cười khúc khích nữa. Bởi vì đàn ông cua đàn bà chỗ đó đó. Như nữa ông chúng tôi có cái bí mật này. Thằng người đàn ông á muốn cua đàn bà rất là dễ. Chúng tôi chỉ cần cua quý vị để quý vị tin rằng chúng tôi thương quý vị là xong, là quý vị thấy cái đó là thật. Nên tất cả chúng tôi làm cái gì, quý vị nghĩ đó là tình thương như thường. Cảnh, cái tình cảm đó, nó làm cho mình nghĩ là thật. Chúng tôi tặng quý vị một cái ngọc, cái kim cương, thì là đối chúng tôi nó chả có ý nghĩa gì hết đó. Đó là chuyện tiếng đá thôi. Nên người phụ nữ qua cái đó là cái tình thương, nó tượng trưng cái tình thương cho cô quý vị. Thành quý vị tin đó là cái tình thương. Đối với chúng tôi nó chỉ là một cái viên ngọc, một viên đá, nó hơi mắc một tí thôi. À, cười, nhỏ cười. Ngày hôm nay thầy rất là bào giảng, nắm ra là chọc hết tất cả phụ nữ ngày có mặt ngày hôm nay. Rồi những người đã nghe thầy giảng trong tương lai nữa. Thầy đang đùa nhưng điều cái này nó sự thật. Cái sự thật đối với thầy nó giống như một cái trò kịch vậy đó. Thiệt ra cái vị biết cái sự thật á, nó chỉ thật tại vì cái vị tin nó là thật. Cái vị thấy không? Cái ví dụ rất là tốt, tại vì cái tình cảm á, là nó dựa trên cái lòng tin của mình. À, thành thầy nói cái thầy tiết lộ cái bí mật này đó. À, trong nhân loại, vì nhân loại đàn ông chúng tôi phải tìm ra những phương pháp khác để mà dí cái vị, để mà chụp cái vị. Cái vị thấy cái tình cảm nó chỉ đối với cái vị thật, là nó thật đối với cái vị tại cái vị tin nó là thật, chứ không phải nó là cái tình cảm nó chỉ là mình tưởng tượng thôi. Thầy biết ta đã như phá hại biết nhiều hạnh phúc của biết bao nhiêu người, à, bước bao nhiêu đứa đôi, nhưng đều giật nó vậy. Ai kiến thắc mắc gì không? Thầy trở về vài cái đề tài. Cách duy nhất một cái vị hiểu được cái phần này là chỉ nói, chỉ cần tin là Phật dạy như vậy là nó phải là đúng. Thầy nói theo cái lời ông này ông nói hồi nãy, thầy đang dạy những cái phương pháp để mà hiểu được cái phần kinh này. Vì ngồi đâu nay cái chân nó đau thì thực sự là đúng. Ok, tại vì cái đầu nó nóng, mình vẫn thể ngồi lâu hơn được nữa. Thành ra cái phương pháp là như vậy này. Ok, nghe cho rõ này. Những người phụ nữ mà thầy xin lỗi. Ok, thầy xin lỗi là thầy đã vô ý, thầy cố ý để mà xúc phạm quý vị. Ok. Quý vị nghĩ lại cho coi, nếu quý vị nghĩ nó là thật, tại sao quý vị nghĩ nó là thật? Quý vị chỉ cần gạt bỏ cái suy luận của mình thôi, cái lý luận của mình thôi. Lúc đó quý vị gần cái không hơn một tí. Quý vị nghe có hiểu không? Cái đau khi mình ngồi nó có nhiều cái thành phần khác nhau. Nhiều khi là cái cổ chân, nhiều khi là cái đầu gối, nhiều khi là cái háng của mình, nhiều khi là cái lưng của mình, nhiều khi là tất cả cùng một lúc luôn nữa. Ngồi mình nói, Phật nói rõ ràng lắm, cái cổ chân nó đau này không phải là thật. Lúc đó cái cổ chân đau nó biến mất. Quý vị thấy khi mà quý vị nghĩ rằng á, như ông này ông kể đó, ông nghĩ là cái bị tim nó nhói, ông nghĩ là đó là bị cái heart attack, mà ông không nghĩ nó heart attack, ông chỉ nghĩ cái hơi thở. Thay vì nghĩ tới cái heart attack, ông nghĩ tới hơi thở ông á, thì có nghĩa là ông coi cái heart attack là nó không có thật, mà ông nghĩ là cái hơi thở là có thật, thì tự động heart attack nó biến mất, cái đau nó biến mất. Quý vị không cần chú ý nó tự động sẽ đi lẹ hơn nữa. Chỉ cần nói là mày không phải là thật, mà nó biến mất ngay lập tức. Thầy nói cái chuyện tim nhói này, cái chuyện không phải chuyện chơi đâu. Cái tim nhói này á, là một cái triệu chứng mà cái tim nó có vấn đề. Muốn vấn đề đó nó rất là khó thấy. Ok, bác sĩ thấy không được. Mà cái cách duy nhất mà đối phó với nó, trị nó là ngồi thiền thôi. Thầy nói là cái tim mình á, nó nhói như vậy là một cái triệu chứng rất rõ ràng. Thầy nhắc cho quý vị. Okay. Tức những người mà lớn tuổi đó, bắt đầu bị nhói tim đó, là cái triệu chứng cái tim mình đó, nó có vấn đề ở trọng. Và tại sao vậy? Cái tim mình nó đập từ lâu rồi, mình cứ xài nó quá, bây giờ nó yếu rồi, bắt đầu nó có bệnh rồi, mà bác sĩ không biết bệnh ở đâu. Và nếu cái gì mà lơ là nó, cuối cùng cái gì sẽ nó sẽ hại cái gì. Mà cách duy nhất mà chữa cái này là thiền thôi, cách duy nhất. nếu mà giải quyết nó thì sống lâu hơn một tí, không giải quyết thì sống cụt hơn một tí, sao nữa. Thằng cái hồi nãy có người hỏi với thầy làm sao mà biết xây dựng được cái lòng tin và cái lời Phật dạy. Cái lòng tin đó nó được xây dựng bằng cách quý vị gạt bỏ những cái không tin và cái pháp như vậy đó. Nếu ngồi đó mà thấy nó đau, vẫn còn thấy nó đau chỗ nào đó là tại vì nó là cái thấy cái đau nó chưa không, tại vì cái cổ chân nó vẫn còn đau, có nghĩa là quý vị phải nhìn cái cổ chân nó không, ok, là quý vị vẫn còn cái thiếu cái lòng tin ở chỗ đó. Cách duy nhất thôi. Ai thắc mắc gì không? Thì rất tiếc không có cách nào khác hết. Quý vị chỉ ngồi đó đợi khi nó hết thôi. Tới lúc đó là quý vị cứ làm như vậy hoài thì trong một lúc trong tương lai quý vị sẽ tới một cái trình độ nào đó rồi á, ok. Thì quý vị nhìn vào cái đau này hả? Mày là không thì tự động nó biến mất ngay lập tức. Tự động nó biến mất. Lúc đó quý vị thiệt sự là tin cái lời Phật dạy. Tới lúc đó quý vị thiệt sự không tin Phật dạy đâu. Thằng quý vị không thể nào gạt thầy được đâu. Ai thấy có ý kiến thắc mắc gì không? Những ngồi đó mà thấy nó nóng, mình thấy nó nóng, mình nhìn cái quán nó, cái nóng này nó là không, tự động nó nóng nó hết ngay lập tức, cái tự động nó nóng nó hết ngay. Nên cái người mà tiếp tục lại như vậy, cái người không tin lời thầy dạy, ông ngồi đó mà rung đùi nó, ông thầy nói vậy kệ ông thầy nói, cái này không thể nào thấy được cái không. 792, thì ông thầy mới hỏi ngược lại, nếu như một cái đống của cái vi trần mà không có gom lại với nhau thì cái đó gọi là gì? Cái ông thầy đạo sinh đó, ông há hồn trả lời không được. Thì nói thấy không, con chỉ mới thấy được cái quả của cái sắc với là cái không thôi, con không hiểu được cái nhân của cái sắc và cái không. Cái ông thầy đạo sinh mới bị cứng họng, mới hỏi thưa thượng tọa, hỏi sư thầy câu hỏi thầy trả lời sao bây giờ? Ông nói là nếu như một cái vi trần nó là không thì tất cả vi trần nó gom lại là không, gom lại nó đều là không hết. Tại vì nếu một cái đống của cái vi trần nó không thì tất cả những cái mỗi cái vi trần cá nhân của nó đều phải là không. Trong cái không của một cái vi trần không có một cái đống của cái vi trần, mà trong cái đống của cái vi trần không có một cái vi trần nào cả. Có vị hiểu không? Thì thấy rõ ràng cái vị hiểu một cách thâm sâu, sung sướng dễ sợ. Cái này cho cái vị thấy cái khiêm tốn. Cái này là cái chân lý của sự thật mà cái vị chưa hiểu nổi. Cái vị nghĩ cái vị thông minh, cái vị giỏi, mà cái vị vẫn chưa hiểu được cái chân lý. Cái vị vẫn chưa hiểu được cái sự thật của cái vũ trụ này. Quý vị hiểu được cái tiền, quý vị hiểu được cái đồ ăn ngon, quý vị hiểu được cái hạnh phúc với tình thương, quý vị hiểu được cái ngành làm của quý vị. Mà ngược lại, cái sự hiểu biết mà quan trọng nhất mà quý vị nên có đó, nó ngay ở đây đó, mà quý vị hiểu không được. Quý vị có gì nó nói không? Có người chắc chắn muốn nói thầy cái câu này. Muốn nói không? Có ai muốn phát biểu cái ý kiến ra không? Thầy nói cái gì nghe cho rõ ràng này, cái gì không hiểu gì hết, không biết cái gì hết á, dốt đặc à. Có ai nói cái gì? Thầy lập tức nói với thầy bẩm thầy, thầy bạch thầy nói gì con không hiểu gì hết, phải không con ngân? Thầy nói gì con, cả tiếng đồng hồ con không hiểu thầy nói gì hết á. Ngồi để cả tiếng rưỡi đồng hồ không hiểu thầy nói cái gì hết á. Thầy chửi cũng vậy mà hơn chửi tôi cũng không hiểu luôn nữa. Chửi cũng không hiểu mà không chửi cũng không hiểu luôn nữa. Cái đó một cách khác để hiểu cái không. Cái đó một cách khác để hiểu cái không. Tại sao vậy? Không có gì để mà hiểu, cũng không có gì, không có ai để mà hiểu. Đó cách thứ nhì. Không có gì để mà hiểu hết, không có ai để mà hiểu hết. Tại vì nói cách khác, quý vị đang muốn tìm hiểu, quý vị muốn thấy có một người đang muốn tìm hiểu, bởi vì quý vị mới kẹt. Ai kiến thắc mắc gì không? Cuối cùng, cuối cùng. Cái lý do quý vị chưa hiểu được những cái này, thầy biết quý vị hiểu không nổi. Làm sao thầy biết được? À, hôm nay đang cũng vui vẻ. Người ta đây, người thì buồn ngủ. Có những người thì chán dễ sợ, gần cả 2 tiếng đồng hồ mà không hiểu gì hết á. Có người thì nói nóng, có người thì nói là tôi đau chân quá. Ok. Tại sao nó lâu dữ vậy? Ok. Không có nói tên người, ok. Tại sao không thể biết cái biển tên này hiểu được? Thì thật là như vậy. Mỗi cái tầng lớp của cái định lực đó, ok, mỗi cái trình độ đó, cái vị đang chấp vào một cái mà cái vị coi nó là thật, thành triệu thôi. Ở cái trình độ này đó, chẳng cái trình độ này, cái đau của cái thân mình đó, nó là thật. Cách duy nhất mà quý vị mà thoát được cái này bằng cách leo lên cái tầng sau, leo lên cái tầng cao hơn. Nghe rõ không? Cái này không phải là lý thuyết, cái này là cái bí mật về cái đại thừa này. Nếu thầy ngồi đây thầy giảng kinh, có người hỏi với thầy có thể giảng kinh 3 tiếng đồng hồ, ngồi 3 tiếng đồng hồ chắc ai cũng chạy hết luôn, mới 2 tiếng là điên rồi. Thầy có ngồi, thầy ngồi đây thầy giảng cho quý vị nghe những cái lý thuyết nó tuyệt vời đó. Ok. Thầy có giảng cho tới tầng cái hư không, tầng cái thời gian luôn, cái gì cũng thầy nào hiểu được. Cách duy nhất mà thầy giúp quý vị hiểu được là bằng cách tăng trưởng cái định lực của quý vị, không có cách nào khác hết. Cái này không phải là tưởng tượng, cái này không phải ngồi để mà suy luận không, mà cái này thực sự mình phải thêm cái định lực để mà hiểu được. Ví dụ mình thấy nóng bây giờ đó, ngày hôm nay trời nóng dễ sợ lắm. Ok, nếu quý vị có thể dám nhìn nó là nó, cái nóng đó là nó không, thì quý vị sẽ không chảy mồ hôi, quý vị không thấy là nóng tí nào hết, dễ sợ như vậy. Mà nói gì nói chứ ông thầy nói gì kể ông thầy. Ai thắc mắc gì không? Cái này là cái bí mật bên cái đại thừa đó. Thành cái chúng tôi, cái nhiệm vụ của ông thầy phải giúp quý vị phát triển cái định lực. Thì nếu không á, nó không giúp quý vị phát triển định lực thì chúng tôi chỉ phí của thời giờ của mình thôi. Tại nói vô ích, nói cái gì cũng thể nói hiểu được đấy, không tách nào cái gì hiểu nổi. Ai kiến thắc mắc gì không? Ai có pháp sư nào giảng cái vị nghe về cái chuyện này chưa? Đại đa số những vị pháp sư rất hãnh diện khoe cho quý vị biết là họ biết rất nhiều cái giáo lý Phật giáo. Có bao nhiêu người thực sự đang giúp quý vị hiểu? Thì cái quan điểm của thầy, tại nếu ông thầy mà không giúp quý vị phát triển định lực để mà hiểu được những cái giáo lý này thì ông thầy chỉ phí thời giờ ông thầy thôi. Bởi vậy thầy nói quý vị nghe, thành nếu quý vị ngồi trong cái lời nghe mấy cái bài giảng của thầy, nghe những cái buổi giảng của thầy mà 1 tiếng 2 tiếng mà không nhúc nhích gì hết đó, ngồi đó mà 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích gì hết đó, từ đầu chí cuối đó, thì cái việc có cơ hội để hiểu được cái thời lời thầy dạy. Thì mình nhúc nhích một cái là cái việc không hiểu nha. Cô Kim nói, đúng rồi. Nói cái gì nghe, cái gì ngồi được nhúc không nhúc nhích được là cái gì quá giỏi. Thầy nói cái gì nghe, cái gì thành cái bài pháp này á, mỗi lần giảng pháp giống như lấy cái kim mà đâm với cái chỗ cái gì đang đau đó. Thầy thấy cái gì đau rồi, thầy cầm cái kim, thầy chích vào cái chỗ đang đau nữa. Quý vị thấy cái dụng ý không? Bây giờ quý vị đang đau ở chỗ đó, cái cô kim điền cái đồ đang đau mà thầy đang dùng những cái chữ để mà dùng những cái kim vậy mà đâm vào cái đầu gối cổ, mà cô không nhích, nhúc nhích thì sao? Nếu như biết đang bị đau mà không nhúc nhích là nói cái đau này không phải là thật, mình đang làm như vậy. Là cái vị thay vì mà cứ chú trọng đến chỗ đau của mình mà chỉ chú trọng tới cái nóng của mình, mà chú trọng tới cái lời giảng của ông thầy, tự động cái nóng và cái đau nó biến mất. Thực sự lúc đó cái đau nó thành không, cái nóng nó thành không. Cái đó là cái định nghĩa của cái không. Thì cuối cùng cái không nghĩa là gì? Lòng tin. Nếu quý vị bắt đầu với cái lòng tin, thì quý vị bắt đầu nó là tôi nên tin rằng cái đau này không phải là thật. Tôi nên tin rằng cái nóng này không phải là thật. Ok. Quý vị không có suy nghĩ về nó nữa. Thì đó cái đau nó thành không. Thì cái định nghĩa của cái không là gì? Cái không có nghĩa là quý vị không nghĩ tới nó. Thầy mới may mắn với cái vị mà cái vị nó là không sao hết. Mấy cái chữ này chắc chả có ý nghĩa hết. Thì cái đó là cái không. Cái lời mắng của thầy là không. Cái không này, cuối cùng cái không có nghĩa là quý vị không có suy nghĩ về nó. Nó có mặt đó, quý vị không suy nghĩ. Bên phải mình không nghĩ, bên trái mình không có nghĩ. Nên không có nghĩ, cái không không có nghĩa là nó không có, thật sự nó có. Cái không này chỉ có nghĩa là không có nghĩ tới nó thôi. Mặc dù nó đau dễ sợ lắm, nhưng đều mình không nghĩ tới nó. Cái đó nó thành không. Cái tim mình nó đang nhức mà mình không nghĩ tới nó thì nó trở thành không. Quý vị thấy đi từ cái sắc nó thành không. Cái mình đang khổ đó nó biến mất. Tại mình không suy nghĩ nó, không cho nó dày vò mình. Nó thành không vì vậy. Đây là cái pháp để đắc giải thoát. Nó đang làm mình khổ. Nó nói, tôi biết tôi đang đau, mình không có nổi giận. Tại nó sẽ thành không, tại vì từ từ nó sẽ biến mất lẹ hơn. Mình cứ suy nghĩ nó. Quý vị nhớ trong quá khứ, có ai có bị mắng nhiếc chưa? Từ khi thầy thành pháp sư bây giờ, người ta cứ chửi mắng nhiếc thầy hoài. Nhất học trò của thầy, nhất là đệ tử của thầy. May là thầy coi tụi nó là không. Thầy coi tụi nó không thì là sao? Không phải thầy đùa đâu. Thầy không để những cái lời mắng nhiếc của họ, khinh nhiệt của họ làm thầy khó chịu. Nếu mình nói là đâu có, nó đâu có chửi tôi đâu. Rõ ràng nó khinh thầy đó. Rõ ràng nó mắng thầy đó. Mình nói là không có đâu, người đó không có chuyện đó đâu. Cái đó là tự lừa gạt mình. Cái đó, cái lời mắng nhiếc mà mình nghe cái lời mắng nhiếc mà mình, cái tâm mình đó, nó không có dao động, thì cái đó, cái lời mắng nhiếc mới là không. Nghe hiểu chưa? Dễ sợ không? Cái này là bí mật ở trong cuộc đời đó. Rồi sao mà tới từ không tới sắc bây giờ? Cái phần này, cái phần không mà tới sắc, làm sao mà giảng nghĩa được quý vị thì chưa giảng được. Thì tôi tu khoảng chừng 30 năm này thầy giảng cho nghe. Tu khoảng chừng 30 năm nữa thì có bắt đầu có thể hy vọng hiểu được tại sao không nó là sắc. Phải hiểu, phải tu mới hiểu được cái đó. Để phải cần thì giờ. Ai thắc mắc gì không? Đủ rồi. Nói rồi, cái cô Cần Ngân cô nói đủ thầy ơi, 2 tiếng đồng hồ rồi.
Đừng có
làm quá lố. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Quý vị phải khiêm tốn. Có những cái sự hiểu biết cực kỳ cực quan trọng mà quý vị hiểu không nổi. Hiểu không được, không cách nào hiểu được hết. Nên cái việc không, cái gì phải biết khiêm tốn, đừng nghĩ mình biết nhiều nữa. Ngày hôm qua thầy nói chuyện với ông sư, ông bị tiểu đường. Từ năm ngoái thầy nói là chân của thầy yếu quá nè. Nói là cái chân thầy nó yếu ra rất nguy hiểm. Ông thầy nói đâu có sao đâu, cái chân nó yếu, tôi ngồi thiền nó hết ngay lập tức. Bây giờ sau một năm, gần một năm thì bây giờ ông đi bị té. Ông té rồi thì ông bây giờ phải gặp đủ loại bác sĩ. Thầy nói phải nên đổi cách nhìn một cái. Thầy nói ông thầy khăng khăng nói là không có đâu, tôi biết cái bệnh, tôi biết bác sĩ người nào giỏi người nào dở. người nào giỏi, người nào dở, người nào thích cái pháp nào thích hợp cho tôi, pháp nào không thích hợp cho tôi. Thầy nói là con xin lỗi, nói hơi xúc phạm thầy. Cái biết của mình nó chỉ mình chỉ thấy với cái trình độ mình thôi. Nếu cái việc tự tin như vậy đó, nếu mà tự tin như vậy đó, thì những cái người mà giỏi hơn mình không thể nào giúp mình được. Nếu thiệt sự ngày hôm nay thầy nói trong bữa ăn trưa, thầy nói nếu chúng quý vị mà thiệt sự mà giỏi hơn người ta thì quý vị không thể nào ao ước người ta thấy mình được. Nó ngược lại, thành nếu cái người nó ngược lại, người mà thấp hơn mà nói tôi biết hết tất cả rồi thì những cái người mà giỏi hơn mình không thể nào giúp mình được. Những người giỏi hơn mình đó, thì trong người đó, trong đó, trong nhóm đó có Phật, Bồ Tát, họ giúp mình được. Thì nhắc lại cái này, nhắc lại cho kỹ nè, nghe cho kỹ nè. Nếu cứ nghĩ mình biết hơn người thì cái người giỏi hơn mình đó không giúp mình được. Thành những nếu cái vị nghĩ là mình biết hết tất cả, cái gì mình không biết, biết hết tất cả, những người thiệt sự giỏi hơn mình đó không thể nào giúp mình được hết. Mình ngừng lại đây thôi, quả ngưng và sẽ than phiền. Mời quý vị đứng dậy làm hồi hướng công đức cho vãng sanh.